Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính bái bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Hiền, thành phố Colchester, tỉnh bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong dịp lễ giỗ của sư trưởng Thượng Như Hạ Thanh. Sáng nay quý vị có khỏe không? Có ai lần đầu tiên gặp Pháp Hòa không? Nhiều. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được hỏi thăm sức khỏe đại chúng, cầu nguyện đại chúng thân tâm được an vui. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chùa Phổ Hiền tổ chức lễ huy kỵ, tức là ngày giỗ cho sư trưởng. Sư trưởng là một vị sư trưởng lớn ở trong miền Nam Việt Nam, và là tức là sư phụ của ni sư trụ trì ở đây. Và khi mà chúng ta gọi là sư trưởng á, có nghĩa là một vị ni mà có thể nói là trưởng bối của nhiều các vị ni, thì chúng ta gọi là sư trưởng. Và sư trưởng thị tịch năm sư trưởng 89 tuổi. Và sư trưởng húy là Thượng Hồng Hạ Ẩn, chúng ta gọi là sư trưởng Hồng Ẩn, tức là pháp danh đó. Thì trong Phật giáo, khi mà quý thầy quý cô đi tu thì mỗi một vị có ba tên. Mình theo cái dòng kệ của cái thiền phái của mình gọi là pháp danh. Rồi khi mà mình thọ giới, sư phụ cho mình thêm một cái tên gọi là pháp tự. Pháp tự là cái tên gọi thường ngày. Còn pháp danh là theo cái dòng kệ, một thế hệ là một chữ. Khi mình nói pháp danh của mình thì người ta sẽ biết là mình thuộc dòng thiền nào, đời thứ mấy. Bởi vì theo mỗi một bài thơ cái bài thơ đó thì mỗi một chữ trong đó là một thế hệ. Thì sau khi mình có pháp danh và pháp tự rồi đó, thì sau này có thể là do mình thấm đạt được cái đạo lý gì đó, mình trình những cái kiến giải của mình, thì sư phụ hay là một vị thầy, một vị cao đức nào đó sẽ cho mình thêm một cái tên thì gọi là pháp hiệu. Một người xuất gia có ba tên: pháp danh, pháp tự và pháp hiệu. Và đôi khi pháp hiệu thì do các vị trưởng lão ban tặng cho mình. Có nhiều vị cũng không có, nhưng mà đặt trung bình là hai tên, rồi có khi thì ba. Thì sư trưởng Như Thanh là đủ ba tên: pháp hiệu, pháp danh Huý là Hồng Ẩn, Hồng Ẩn. Tự là Diệu Tánh, hiệu là Như Thanh. Thì có khi thì người ta thường dùng pháp tự hoặc là pháp hiệu để dùng hàng ngày. Thì khi mà hồi nhỏ đó, năm Pháp Hòa 16-17 tuổi đó, thì Pháp Hòa có đọc được sách của sư trưởng viết lần đầu. Đó là cái cuốn Bát Nhã Cương Yếu. Khi sư trưởng viết xong thì không có dịp in ở trong nước, cho nên mới đưa cái bản thảo đó cho một người đệ tử tại gia của sư trưởng mang sang Canada. Và cô này đã đưa cái bản thảo đó cho thầy của Pháp Hòa ở tại Canada, thì thầy mới cho đem đến máy và xuất bản lần đầu tiên tại Canada, do tu viện Trúc Lâm xuất bản. Và khi mình đọc tiểu sử của sư trưởng đó, thì mình mới biết là mình cũng cùng một cái tông phái, thiền phái với sư trưởng, mà thuộc hàng con cháu. Tại vì sư trưởng chữ Hồng, thì chữ Hồng á là bằng với sư ông của Pháp Hòa. Rồi tại vì cái bài kệ truyền xuống từ một vị tổ, và tổ hiệu là Đạo Mân, thì tổ mới lấy chữ Đạo đó, tổ bắt đầu từ chữ Đạo và viết một cái bài kệ. Thì thường nhà Phật chúng ta gọi là xuất kệ, tức là viết ra một bài kệ. Thì vì tổ Đạo Mân mới viết là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ Huyền. Thì mỗi một chữ trong đó là một đời đệ tử, một thế hệ. Thì tổ Đạo Mân, cho nên cái chữ đầu của bài kệ là Đạo, rồi đệ tử của chữ Đạo là chữ Bổn, đệ tử của chữ Bổn là chữ Nguyên, Đạo Bổn Nguyên, rồi đệ tử của chữ Nguyên là chữ Thành, đệ tử chữ Thành là chữ Phật, xuống tới đời của sư trưởng là chữ Hồng. Thì sư trưởng ở đây là Hồng Ẩn, mà chữ Hồng này nghĩa là lớn. Thì sư ông của Pháp Hòa đó cũng là chữ Hồng, Hồng Sáng. Sư ông Pháp Hòa là Hồng Sáng. Rồi thầy Pháp Hòa là chữ Nhật, cho nên Minh Như Hồng Nhật. Rồi chữ Nhật đó mới cho xuống chữ Lệ, cho nên Pháp Hòa là chữ Lệ. Pháp danh là Lệ, nhưng mà không phải là Lệ Đá. Chữ Lệ này không phải là nước mắt, mà chữ Lệ này là cái đẹp, nguy nga tráng lệ. Chữ Lệ đó đó. Chứ khi quý vị mà được pháp danh chữ Lệ đó thì đừng có buồn, nói thầy đặt con buồn quá, chưa gì hết đặt con Diệu Lệ, nước mắt vi diệu, hay là Nguyên Lệ, ví dụ vậy. Thì chữ Lệ này không nghĩa là nước mắt, mà chữ Lệ này là tráng lệ, đã đẹp, cho là Minh Như Hồng Nhật Lệ. Thì Pháp Hòa là chữ Lệ, cho nên đệ tử Pháp Hòa là chữ Trung. Rồi mai mốt chữ Trung đó có đệ tử cho xuống là chữ Thiên. Thì cứ người ta nghe cái bài, cái tên, cái pháp danh của mình thì người ta biết mình thuộc dòng kệ nào. Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên. Rồi từ từ cho xuống vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng, quý vị Phật tử có cái khái niệm. Có nhiều vị sẽ nói làm sao quý thầy căn cứ vào đâu để đặt pháp danh. thì mình hiểu sơ sơ là vậy. Còn sau này Phật tử tại gia thì đông quá, cho nên quý thầy không có phần lớn bây giờ thì cũng ít theo chữ, theo cái dòng kệ, mà có thể đặt cho Phật tử một cái chữ nào đó mà nó mang cái ý nghĩa. Thì quý vị biết là pháp danh là gì? Khi mình quy y mình có cái pháp danh. Mà thời của Phật thì không có pháp danh. Tên gì thì xuất gia rồi cũng tên đó thôi. Ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên, khi Ngài sinh ra thì cũng được tên là Mục Kiền Liên, cho nên khi đi tu rồi thì cũng gọi là Đại Đức Mục Kiền Liên. Rồi Thầy Xá Lợi Phất, tên Xá Lợi Phất thì đi tu rồi cũng gọi Xá Lợi Phất. Và sau này các vị mới đề xướng là mình nên đặt một cái pháp danh trong đạo, tên theo trong đạo, để mà nhắc nhở cái người đệ tử khi bước vào cửa đạo. Thí dụ như mình pháp danh là Diệu Lạc. Diệu là vi diệu, lạc là niềm vui. Thầy cầu chúc cho mình bắt đầu từ bây giờ ráng tìm những cái niềm vui vi diệu. Hồi xưa giờ mình cũng lạc, nhưng mà lạc kiểu thế gian. Thí dụ như nghe nhạc vui, đi ăn tiệc vui, đánh bài vui, ngồi nói chuyện vui. Nhưng mà mấy cái vui đó nó chưa có vi diệu, bởi vì những cái vui đó nó không có học hỏi, cho nên không có vi diệu. Nhưng mà vô trong chùa ngồi thiền cả tiếng đồng hồ, nhưng mà sao vui? Cái vui đó nó tịnh lạc, nó làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, phơi phới, thảnh thơi, buông bỏ những sầu lo phiền muộn đó. Cái lạc đó lạc là lạc vi diệu. Tụng thời kinh vi diệu và diệu lạc. Tại vì sao? Tụng xong thời kinh hiểu, hiểu được đạo lý cho nên vi diệu. Cho nên cái lạc, cái vui của nhà đạo đôi khi không phải là những cái vui sùm, những cái vui mà ồn nhiệt, mà cái vui đó là do cái sự bình lặng cho vi diệu. Sư trưởng là một vị nữ tu mà đã mở ra cho chư ni ở tại Việt Nam nhiều cánh cửa. Quý vị có dịp đọc tiểu sử sư trưởng, những tác phẩm của sư trưởng thì quý vị sẽ thấy. Và sư trưởng rất có tâm hồn làm thơ. Nên quý vị thấy hôm nay chùa ghi lại những bài thơ của sư trưởng. Đây là một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, trong những cái tác phẩm thơ của sư trưởng. Hồi đó Pháp Hòa nhớ sư trưởng có một bài thơ mà Pháp Hòa nhớ có mấy câu mà mình thích đó. Ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi ta sống lắm thẹn thùa. Sống lơ láo vui đùa không đáng sống. Ta mình sống mình phải làm gì? Ít đạo lợi đời, mà thí dụ không lợi được cho ai thì ít nhất cũng lợi mình. Thí dụ ít cho mình phải đi học, đi làm, kiếm sống. Tức là chưa làm được lợi cho ai, mà ít nhất phải mình làm gì đó để tự mình nuôi được bản thân mình mà không phiền người khác. Có nhiều khi mình chưa nuôi được bản thân mà cứ phải thí dụ như giờ mình cố mình đi tìm việc làm mà không có thì thôi cái đó không nói. Còn đằng này không muốn đi làm, chẳng những như vậy mà còn sanh tật nữa. Sanh tật đỏ đen, làm phiền người khác. Mà khi mà cái tật mà cái đó mà nó ghiền lên rồi thì cái gì nó cũng có thể làm, ăn cắp, ăn trộm, lường gạt. Cho nên từ một cái này nó liên lạc tới những cái khác. Thì sư trưởng nhắc nhở mình, ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi ta sống lắm thẹn thùa. Và thử ra cái những cái bài thơ của sư trưởng chỉ dù chỉ là bốn câu nhưng nó cũng chan chứa rất nhiều những cái đạo lý và cái ý chí tu tiến ở trong đó. Và quý vị nhìn những bài thơ ở ngoài lớp đó, quý vị sẽ thấy được. Có một vị cư sĩ ở Việt Nam đã làm một bài thơ tặng cho sư trưởng. Bài thơ nó như thế này. Bài thơ tên là Người Tu Nữ. Người Tu Nữ. Thì thường thường người ta nghĩ rằng người nữ không có làm được việc lớn, nhưng mà không phải, người nữ làm được nhiều việc. Hồi đó người ta hay nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một người nam thì kể như là có, 10 người nữ kể như không. Hay là người ta nói cho nó bắt vần, một 10 cánh tay phải của con gái chỉ bằng một cánh tay trái con trai. Tôi không coi thường vậy, nhưng mà thật sự ra người nữ cũng có những cái bản lĩnh, cũng có những cái việc làm. Nhưng mà Đức Phật là cái người đã mở ra cho người nữ một cái con đường để người nữ tu tiến. Cho nên quý vị thấy bên này chúng ta có tỳ kheo là các thầy, thì các vị nữ tu gọi là tỳ kheo ni. Chúng ta gọi là đại đức thì bên nữ gọi là sư cô. Nhưng mà sư cô cũng là cái nghĩa đại đức bên tánh đó. Rồi bên này chúng ta gọi là thượng tọa thì bên đó gọi là ni sư. Rồi bên này chúng ta gọi là hòa thượng thì bên chư ni gọi là ni trưởng. Còn sư bà là một danh từ chúng ta gọi thân mật, gần gũi, tức là hòa thượng ni đó. Nhưng mà chúng ta gọi sư bà, sư ông là danh từ rất là trong gia đình. Mình khi mình gọi sư bà, mình có cảm giác như là mình là những người cháu được về nhà, được sự chăm sóc thương yêu của bà, của ông, chứ là sư ông, sư bà. Chứ thật ra mình tu rồi thì đâu có còn vướng bận những cái danh đó. Nhưng mà cái người tu là bỏ một cái mái gia đình nhỏ bé của mình để hội nhập vào cái gia đình lớn. Và mình được sự chăm sóc thương yêu của thầy như là cha. Cho nên người Hoa gọi thầy là sư phụ. Phụ là cha, sư là thầy. Vừa là cha là thầy. Người đó phải nuôi mình ăn học không, mà còn hướng dẫn tinh thần tu cho mình. Cho nên gọi là sư phụ. Mà tiếng Việt Nam gọi rất là gần gũi là thầy. Cho nên tiếng thầy là tiếng thân mật gần gũi. Cũng giống như khi mà chúng ta về chùa, chúng ta gọi sư bà, sư ông. Và cái bài Người Tu Nữ nó như thế này: son phấn mà người chẳng phấn son. Người nữ thường thường thì phải son phấn, phải không? Nhưng mà sư trưởng đi tu rồi thì sư trưởng không có màng cái đó. Cho nên nó là son phấn mà người chẳng phấn son. Lưỡi nồng phát vị nhạt mùi ngon. Áo đơn thanh thoát màu hương khói. Trí rạng bao la ánh nguyệt tròn. Sư trưởng hay lắm. Thời mà chùa khó khăn, sư trưởng không có đợi mà người ta mang cúng dường, mà sư trưởng tạo ra những công việc cho ni chúng làm để có thể kinh tế tự túc. Cho nên nhà chùa cũng phải có kinh tế tự túc. Chứ còn mà mình chờ cúng dường không, làm sao phát triển, làm sao nuôi chúng nổi. Ví dụ như trời mà mùa đông lạnh quá, người ta không đi, người ta gia đình người ta còn lo chưa xong nữa, thì người ta đâu có đủ thì giờ mà người ta còn đi chợ, người ta mua bó rau, bó cải gì ta bỏ trên chùa cho mình đâu. Thì mình cũng phải biết lái xe, lỡ có chuyện gì mình cũng phải đi mua rau được, thí dụ vậy. Đào tơ người lại chẳng tơ đào. Con gái thường là đào tơ nhưng mà người chẳng phải tơ đào. Cánh phượng ai từng luyện chốn cao. Người thử không gian sao bát ngát. Thời gian vô tận thử là báo. Hoa mộng nhưng người chẳng mộng hoa. Hương từ thơm ngát đẩy cà sa. Bao nhiêu châu ngọc cơm bình bát. Vung xới tâm thành những bấy nhà. Người ta ăn cơm ngọc chén ngà, nhưng mình là người tu thì ăn cơm bằng bình bát. Người tu, cái gia sản của người tu là gì biết không? Ba tấm y, một bình bát, Cho nên người ta thường nói ba y một bát. Quý thầy làm một bài thơ vui chọc với nhau mà. Ba y bình bát một vali. Tại bây giờ qua xứ này rồi cứ đi giảng, đi tụng kinh thì đi đâu phải xách vali. Ba y bình bát một tivi. Ba y bình bát một vali. Rồi nhiều khi mình đi á, có chỗ tới tối quá ta đâu có nấu nướng gì, ta cho ăn mì gói. Dưa muối tương trao chẳng qua mì. Mì gói. Chỉ có tivi là trên hết. Tivi là gì? Không phải cái tivi mình coi đâu. Tức là mình coi thế sự. Nhiều khi quý vị biết là cả năm không có đụng vô cái tivi. Cho nên là mình thấy cảnh hôm nay màu vàng, màu trắng, cảnh tuyết rồi. Người tu đi khắp bốn phương trời thì chỗ nào cũng có cảnh đẹp để mình xem hết. Thì cảnh đó là cái tivi của mình. Ba y bình bát một vali, dưa muối tương trao chẳng qua mì. Chỉ có tivi là trên hết, thiên hạ phiền ta có xá chi. Nhiều khi Pháp Hòa ngồi ở trong máy bay, máy bay lên rồi chưa bay, thông báo nói máy bay hư, phải chờ 1 tiếng, 2 tiếng. Rồi cứ ngồi ngó ra sân, lát cái mây màu này, lát mây màu kia, có lúc chờ từ mặt trời sáng trưng hồi tới hù. Hồi nhỏ mà nhớ có một hòa thượng ngồi chơi, nhìn cánh ruộng, cái hòa thượng chỉ, hòa thượng nói mấy con có thấy tivi đẹp không? À, người ta có cái bấm nút bấm, người ta tốn điện, mà người ta coi màn hình có một chút à. Còn người tu mình cái màn hình thiệt là bự. Tivi của người tu đó. Tivi của người tu là những cái nhìn trong đời đủ. Cái nhiều khi một bộ phim mình coi á, nó chung quanh chỉ nhiêu hoàn cảnh thôi, nhưng mà người tu, cái người tu mỗi ngày thấy và nghe không biết bao nhiêu những câu chuyện, những hoàn cảnh của Phật tử, của người đời. Cho nên người tu có nhiều câu chuyện. Tối hôm qua thì có một gia đình ở đây thỉnh quý thầy đến để nghỉ lại. Khi sáng thì bác chủ nhà tiễn quý thầy ra cửa, hỏi quý thầy đủ đồ chưa. Nói dạ, sự nghiệp có nhiều đó. Bác nói hy vọng là có dịp quý thầy trở lại nghỉ lại đây. Các bà nói bác yên tâm, người tu là đi tới đâu cũng là lấy bốn phương làm bạn làm nhà. Người tu sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Đem từ bi chan rải khắp muôn nơi, ở chỗ nào cũng là nhà của mình đó. Thí dụ đến đây mới có ở đây lần đầu tiên, nhưng mà cũng có đói, ngày cũng ba cử đủ vậy. Rồi gặp quý Phật tử cũng không cần phải đem máy chụp hình theo, ai chụp chụp, cứ ngồi chỗ cho người ta chụp. Hôm qua đi phi trường, mấy anh mà hải quan nó hỏi Du có laptop không, Du có electronic gì không. Nói, I am a poor monk. Tôi là ông thầy nghèo bần tăng. Cười đi riết nó gặp nó Du again. Vì ra phi trường riết anh gặp mình, riết anh đi nữa. Bao nhiêu châu ngọc cơm bình bát, vung xới thành tâm những bấy nhà. Mình đi tới đâu mình khất thực. Cái chén của người tu đi khất thực, thì đi khất thực là để hóa duyên. Cho nên trong nhà đạo cũng có cái bài kệ nói về cái đẹp của người đi ôm bình bát như vậy. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Kỳ vi sanh tử sự, khất hóa độ xuân thu. Bình bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa. Chỉ vì chuyện sanh tử, giáo hóa độ trẻ già. Trẻ già, tiếng Hán người ta dùng cái danh từ xuân thu. Xuân là từ mùa xuân, là tượng trưng cho người trẻ. Mùa thu là mùa lá rụng, tượng trưng cho người già. Thì khi dịch ra tiếng Việt thì giáo hóa độ trẻ già chỉ vì chuyện sanh tử. Bình có một cái bình bát mà ăn cơm ngàn nhà, nhất bát thiên gia phạn, vung xới thành tâm những bấy nhà, vàng ngọc người sao chẳng ngọc vàng, ngọc vàng thế sự ngập sầu than, lòng thương đem trải cùng thiên hạ, lệ thảm người lao ước vạn hàng. Người ta ở vàng ngọc, nhưng mà sao người không có ngọc vàng? Nhưng mà người đời ngọc vàng thế sự ngập sầu than, nhiều khi giàu chừng nào khổ chừng nấy. Có cái câu người ta thường nói, người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc. Có cái vị đó khóc buồn lắm, hỏi sao vậy, đêm nào cũng đến tìm mỏi tay không được ngủ. Nghe phát ghét. Cái người nghèo tôi nghe ta phát ghét, ta chọc chơi thôi. Nhưng mà cái bài đây là cái bài Người Tu Nữ, do một vị cư sĩ viết tặng cho sư trưởng Như Thanh. Và hôm nay nhân ngày giỗ của sư trưởng, Pháp Hòa đọc bài thơ đó cho đại chúng nghe. Ở trong trong Phật giáo, quý vị thường nghe ông cư sĩ Cấp Cô Độc, phải không? Có nghe không? Ông cư sĩ Cấp Cô Độc đó, là một người cư sĩ rất giàu vào thời của Phật. Mà ở trong nhà Phật đó, khi chúng ta gọi là một ông trưởng giả đó, thì không phải là ông đó ông lớn kêu trưởng giả. Căn cứ theo từ điển, ta định nghĩa trưởng giả có ba nghĩa. Lớn tuổi gọi trưởng giả, giàu có gọi trưởng giả, đức hạnh cũng gọi trưởng giả. Thí dụ như người đó giàu nhưng mà hạnh đức không có, thì người ta chỉ gọi một nghĩa của trưởng giả thôi. Ông đó là trưởng giả là tại ông giàu thôi, nhưng mà người ta chưa nói trọn, người ta không gọi bằng cái nghĩa trọn của chữ trưởng giả. Trưởng giả một người trọn vẹn là ba điều kiện: lớn tuổi, giàu có mà đạo đức lớn, và trưởng giả. Và cái biệt hiệu của ông là người ta tặng cho ông một cái mỹ hiệu là Cấp Cô Độc. Cấp là cung cấp, dưỡng nuôi cho người cô độc. Tên thật của ông là Tu Đạt. Tên thật là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái việc làm của ông, cho nên người ta thường gọi ông là Cấp Cô Độc. Và bây giờ mình nghe ông Cấp Cô Độc, mình quen hơn là ông Tu Đạt. Giờ nếu mà đọc trong kinh đó, hôm đó Phật ghé nhà ông Tu Đạt thì mình chưa chắc mình biết Tu Đạt là ai. Nhưng mà nói Phật ghé nhà ông Cấp Cô Độc là mình biết ngay. Thì đó là bên nam. Nhưng mà bên nữ, một người nữ giàu có thời Phật là bà Visakha. Bà Visakha là một người đệ tử nữ cư sĩ thời Phật, cũng rất giỏi. Mà bà có một cái hay là sống rất là hòa bình với mọi người. Người nữ nào mà gặp bà đó mà muốn nói xấu người kia, muốn kéo bà về một phe của người kia đó, bà khuyên liền. Bà nói: chị ơi, mình tu rồi, hỷ xả đi, mình đừng có phe nhóm chi. Hay lắm. Cho nên Đức Phật thường khen bà Visakha là người nữ cư sĩ. Ở chỗ nào mà ai mà gây lộn, biết là gây không trúng cho nên kêu gây lộn. Gây trúng ta đâu kêu gây lộn đó. Biết lộn mà cũng gây, gây lộn. Thì mời bà tới, bà mà tới là bà nói một hồi là mấy bà kêu hết lộn, bà nào cũng gây trúng hết. Gây trúng là khỏi gây. Biết mình trật rồi thì không gây nữa. Thì có một hôm, một bữa nọ Phật đi, Phật đến nhà của bà Migara. Thì bà Đức Phật mới nói với bà Visakha rằng, người nữ nhân có khả năng khéo léo làm công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết gìn giữ tài sản thâu hoạch. Một người nữ có khéo là bốn việc. Một là có khả năng khéo trong công việc. Thứ hai là biết nói như thế nào, nhiếp phục người khác như thế nào mà những người phụ cho mình người ta vui vẻ. Điều thứ tư là biết lo lắng cho gia đình, làm cho chồng an vui. Thứ tư là biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được. Đức Phật nói rất nhiều những bài kinh giáo hóa cho vợ chồng, cho người nữ, cho người nam. Thì đây cũng là một bài kinh mà Đức Phật gọi rằng một người phụ nữ thành công. Nếu mà người nữ nào có bốn cái điều kiện này thì cái hạnh phúc ở trong tầm tay của người này, cái an lạc ở trong tầm tay của người này. Chẳng hạn như đó, ngoài cái khéo ra đó, mình khéo trong công việc, nhưng mà có đôi khi mình không khéo cách hành xử. Phong và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ cái cô đó, cổ biết làm cái công việc rất giỏi, cổ rất khéo, nhưng mà ai tới làm với cô á, mà làm trật là cô mắng, cô rầy, cô la, cô nói nặng. Như vậy thì cả đời của cô khéo mà mình cô khéo, mà cô không khéo xử, cho nên cô không có ai phụ cô, ta gặp ta ngán, ta không dám tới gần. Thì như vậy Đức Phật nói người này chỉ được một chút nị của hạnh phúc thôi. Hạnh phúc là làm sao mình sống mà mọi người xung quanh thương mình, biết mình khéo, như mình khéo ứng xử, khéo hành xử. Có một lần Pháp Hòa đi chợ mà Pháp Hòa đứng khóc, thấy cái cô đó, cổ xếp, cổ sắp, cổ làm cái nghề sắp rau cải lên, thì cái bà chủ đứng mắng cái cô đó: chị lì quá vậy, tôi nói với chị bao nhiêu lần mà chị lỗ tai trâu, sao chị lì quá vậy. Trời ơi, Pháp Hòa đứng mà Pháp Hòa khóc. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, nếu cái cô đó là mẹ mình á, mà đi làm cho người ta mà bị mắng như vậy, cho nên Pháp Hòa mới nói, hồi mình đọc được cái bài kinh đó thì mình nói Đức Phật rất là hay. Đức Phật có dạy trong một bài kinh đó, mình được cái phước được làm chủ. Làm chủ là một cái phước, nhưng mà mình biết làm chủ cái tâm mình không? Và mình làm chủ thì mình phải biết mang ơn cái người làm công, tại nhờ họ thị hiện cái tướng làm công để mình hiện cái tướng làm chủ. Cho Pháp Hòa nói cái điều đó rất nhiều với những Phật tử. Thí dụ như bây giờ mình làm văn phòng, buổi chiều mình đi về rồi, thì cái người clean office đó, 5 giờ chiều người ta mới vô người ta làm. Mình đi rời hết cái building thì có một cái nhóm người người ta vô ta clean up. Sáng hôm sau là mình có văn phòng sạch sẽ mình làm, mà mình chưa bao giờ mình biết ơn hồi chiều hôm qua ai vô đây làm cho mình. Cho nên quý vị biết mỗi lần mà đi phi trường á, Pháp Hòa gặp mấy cái người làm janitor ở trong phi trường á, Pháp Hòa trân trọng. Mình bước vô mình thấy họ đang clean up vậy là Pháp Hòa bước ra và cúi đầu với họ một cái, để mình biểu lộ cái lòng tri ân của mình đối với họ. Mà trên thế gian này không có cái ngành nghề nào xấu dở hết á. Thậm chí cái người đi đổ rác, nếu không có họ, rác nhà mình ai đổ? Cho nên mình đưa một bao rác ra cũng phải làm như thế nào để cái người đổ rác không phải nhập cái phước của mình ở ngay cái chỗ đó. Người ta thường gọi là tu phước á, thì mình hiểu là phước là tạo phước, thì mình đừng có nghĩ rằng á cúng chùa mới có phước, cúng thầy mới có phước, nấu cơm cho người này, mà không phải đâu. Nội mình, cái đổ rác của mình mà làm cho cái người mà người ta lấy rác, người ta đừng có quá cực nhọc với cái vấn đề lấy rác của mình cũng có cái phước. Mình đi vào cái nhà vệ sinh công cộng, mình xài xong cái toilet, cái vệ sinh, mình clean up làm sao mà để người khác vô người ta không phải bực bội với cái bê bối của mình, mình cũng có phước. Cho nên nếu mà muốn kiếm phước á, thì ở đâu cũng có thể kiếm phước. Bước ra sân thấy một miếng rác cũng có phước. Thấy một cái chai mà cái chai nước người ta uống làm bể mà mình không cầm lên mình bỏ vô thùng rác, ai đi ngang lỡ xe người ta không thấy, người ta cán lên, người ta lủng bánh xe, người ta hư xe người ta, mình cũng có phước. Cho nên cái phước á, nó ngay đó. Mà cái đức nó có không? Có đức luôn. Cái đức là gì? Cái đức là cái mà chúng ta không thể thấy, mà nó chỉ, chúng ta chỉ tạo cái đức đó ở cái hành động của mình. Cho nên cái phước đức mà chúng ta thường nói đó, chúng ta có cái phước là chúng ta có bàn tay. Nhưng mà chúng ta có biết dùng bàn tay này để kiếm phước nữa không? Cũng hai bàn tay mình có phước, cho mình có bàn tay lành lặn nè. Thì mình làm gì để mình tạo thêm cái phước bằng hai bàn tay của mình? Thay vì mình chỉ chỏ người ta, thì bây giờ mình chắp tay mình xá chào. Cũng bàn tay đó thôi, nhưng mà một cái xá chào này có phước, còn cái chỉ chỏ mất phước. Mà mình quên là trong khi mình co ba ngón tay mình chỉ như vậy, mình chỉ mặt người ta thì ba ngón khác nó chỉ lên mình. Ở đời nó cũng vậy. Mình nói một người khác thì coi chừng ba người khác cũng đang ngó mình, mà mình không có hay. Cho nên mình, cái chữ khéo mà Đức Phật dùng á, mình khéo công việc. Người nữ này có khả năng khéo trong công việc, mà cái thứ kế là phải khéo thâu nhiếp người xung quanh khi họ phụ mình. Mình đâu có làm mình được đâu. Mình không có làm mình được. Mình cần có nhiều người mà mình làm sao mà tao không riết, tao không ai phụ hết đó. Rồi mình hát cái bài đừng bỏ tôi một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Nhưng mà mình không có khéo làm sao ứng xử thì làm sao mà người ta có thể người ta đến với mình được. Sở hành vừa ý, làm sao cái chỗ làm của mình làm cho người ta thoải mái với mình. Nhiều khi cũng cái việc đó thôi mà mình làm người ta cảm thấy ta ngại ngùng quá. Cho nên Đức Phật dạy một người nữ thành công trong đời này. Còn Đức Phật sâu hơn, Đức Phật dạy một người nữ thành công đời này và đời sau, Đức Phật đưa ra bốn điều. Một là người này có đủ lòng tin, có đủ giới đức, có đủ bố thí, có đủ trí tuệ. Bốn thứ. Bây giờ lòng tin trước. Tin gì? Bây giờ người Phật tử mình tin cái gì? Người Phật tử là phải tin cái này nè. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Tin Phật không phải là tin cái tượng Phật, mà tin rằng Phật là một bậc thầy giác ngộ. Những gì Phật nói, Phật chỉ bằng cả tấm lòng tình thương của Phật. Pháp là lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình hết khổ được vui. Cho nên tại sao quy Pháp? Quy Pháp, quy cuốn kinh, quy Pháp là tất cả lời dạy của Phật có khả năng giúp cho mình giải khổ được vui. Rồi quý vị nhớ là khi quy Tăng là không phải quy một thầy, mà quy Tăng là quy một đoàn thể của chư Tăng tu hành. Thí dụ lỡ cái vị thầy kia có cái gì không hay, thì mình biết rằng thầy đó chỉ là một phần của Tăng thôi. Khi mình quy là mình quy cả đoàn thể của Tăng chứ không phải một thầy. Mà thầy đó làm lễ cho mình là đại diện cho Tăng làm lễ. mà tăng là những người sống thanh tịnh hòa hợp. Mình cũng là tăng đó, nhưng mà tăng này có nghĩa là gì? Là hòa hợp. Còn tăng của mình là cũng tăng, nhưng mà sao tăng? Mình tăng tốc độ không, mà tăng sân, tăng si, tăng phiền não. Mình gọi là đại chúng mà, phải không? Đại chúng là một số người đông, mà đại chúng thì đụng cháy, đi tới đi lui hồi đụng nhau. Đại chúng là đụng cháy. Chứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả. Mình có tin nhân quả thì mình không có phải lo. Mình có tin nhân quả thì mình sẽ không phải lo là năm nay sao gì. Không có sao gì hết, đừng lo. Lỡ mình té một cái chị bạn chạy tới: chị có sao không? Dạ không sao. Té không sao, mà năm nào cũng lo có sao. Không có sao gì để lo hết. Tin nhân quả rồi, thì đã tin nhân quả thì việc làm của mình sẽ có quán chiếu. Cho nên bình hoa tượng trưng cho nhân, trái cây tượng trưng cho quả. Mà tại sao hoa quả lại để trên bàn thờ? Để và đặt an vị trên bàn thờ. Nghĩa là khi chúng ta bước vào đời, chúng ta biết an vị cho cuộc đời mình bằng cái đạo lý của nhân quả rồi thì yên tâm. Có quán chiếu. Cho nên á, cái bàn thờ mà mình xếp đặt á, hoa, quả, hương, đèn, nước rồi ở trên bàn thờ là cả một cái pháp tu. Cho nên mình gọi là an vị Phật, rồi an vị bình hoa, dĩa trái cây, nhang đèn trên đó. Không phải là mê tín đâu, đạo lý trong đó hết. Cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn sống, mình thí dụ mình nói vậy đó, lúc nào tôi cũng lấy cái đạo lý nhân quả làm chuẩn cho mọi hành xử của mình thì không có gì để lo. Nói theo người Tàu, sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Cái người ta sống mà ta mẫu mực, có giới hạnh thì ta làm gì ta sợ phải đi vào tòa quan. Sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Cho nên phải có đầy đủ lòng tin, tin nhân quả, tin nghiệp báo. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Chỉ coi đó, tôi mới gặp nó, tôi đâu làm gì nó đâu, nó chửi tôi à. Tự nhiên nó chửi gì à, nó rảnh quá à. Đó. Mình không gây với người ta đời này, nhưng mà tháng trước mình quẹt người ta làm sao. Mà mình quên. Lúc mình gieo mình đâu có nhớ. Có cái ông đó, ông ăn thịt chó. Ông ăn đâu mà mấy chục năm rồi, mà nó có cái lạ là ăn vô rồi là sau này là con chó khác nó ngửi mùi, nó biết mình đã từng ăn đồng loại với nó sủa. Bữa nọ ông đi vô sớm, con chó nó sủa quá trời, cái ông nạt nó nói, ăn 30 năm rồi mà còn sủa à. Ăn 30 năm rồi, bây giờ ta gặp ta vẫn nhớ nhân quả. Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức. Cái hương mà quý vị thắp đó là tượng trưng cho giới. Cho mỗi lần mình thắp hương cho Phật á, ngoài cái việc mà mình quỳ xuống, mình hít hà, mình khấn đó, con vái ông Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, ông Phật Di Đà, xin thương xót cho con, cho con đi buôn một vốn bốn lời, tiền vô như nước, tiền ra giọt giọt, công an có tay như mắt, điếc có mắt như mù vậy. Khấn quá chừng quá. Rồi có cái điều mình quên là giới. Cho nên cấm ba cây hương là hương giới, hương định, hương tuệ. Người mà có giới hạnh rồi thì cái hương thơm nó tỏa lan ra. Trên cây hương là tượng trưng cho hương đức hạnh. Hai cái đèn là trí tuệ. Ly nước mình cúng là định tĩnh, cho nên nhìn cái dãy đầu là giới định tuệ.
rồi bông hoa, hoa là nhân quả. Mà bây giờ mình đem cái nhân, cái quả, cái giới, cái định, cái tuệ này mình cúng cho Phật, có nghĩa là mình cúng cho sự giác ngộ. Mà từ cái bậc giác ngộ này nó lan tỏa ra giới, định, tuệ và nhân quả. Thì cúng Phật là vậy đó. Ở trên bàn thờ Phật ta để mấy cái vật dụng lên như vậy đó, có cái ý như vậy. Cho nên khi mà con dâng trái cây cho Phật rồi, con tự nói với con là con xin dâng lên bậc giác ngộ cái quả lành, quả tốt mà con đã làm được. Cho nên khi đi mua trái cây đó, có ai lựa quả xấu thì mua đâu, lựa quả tốt mới mua. Thì lựa cái quả lành mà làm, chứ không lựa cái quả dở. Cúng Phật thì cúng nước lạnh, chứ không cúng trà, không cúng cà phê. Mà thí dụ lỡ có đem sầu riêng lên cúng thì cũng là tượng trưng cho quả, chứ không cần để cây dao để lát Phật mổ sầu riêng Phật ăn. Có cái bác có đem trái dừa xiêm dạt hết, sao xéo 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 xéo, rồi còn dạt ngang cái miệng cái để công hút nữa. Nó cho Phật hút chứ để Phật cầm nguyên trái Phật uống coi kỳ quá. Rồi cái bát đó mà mang một cái bịch cam đi cúng, mà chùa có bàn thờ là bác cứ để mỗi chỗ một trái vậy đó. Đi ra tới cổng cái có tượng Phật đản sanh nhỏ xíu, bà không thấy, thiếu trái cây. Bà lại bà rờ đầu bà nói trời, bà xin lỗi con, tại con nhỏ bà không thấy. Cái tượng Phật đản sanh nhỏ nhỏ, I'm sorry baby, you so small, I didn't see you, so I bring you next time. Bà xin lỗi con nhỏ bà không thấy. Quý vị thấy cái người mà người ta có giữ luật giới, người ta không có sợ. Mình vượt đèn đỏ là mình run lắm, mà không biết ai đang theo mình. Lỡ overspeed mà thấy cái đèn nào chớp 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 là run rồi. Đầy đủ bố thí, hồi nãy lòng tin rồi, giới đức rồi, bố thí. Bố thí là gì? Là không phải là quý vị đem bố thí là đem tiền đem của cho không đâu nha, chưa đủ. Cái đó mới có một phần là tài thí thôi. Bố thí có ba cách: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi. Tài thí là tiền của quần áo, nhưng mà trong cái tài thí nó có hai phần: ngoại tài và nội tài. Ngoại tài á, là cơm, áo, gạo, tiền. Nội tài là gì? Mình cho nội tâm. Thí dụ như bây giờ á, người ta ký giấy cho bệnh viện, ta nói nếu mà lỡ tôi có mất bất tử mà bộ phận gì của tôi còn dùng được thì tôi cho, ai dùng được thì dùng. Đó là nội tài, đúng không? Nhưng mà nó còn có sâu sắc cái nội tài nữa đó. Người ta làm cho mình giận, mình không thích, mà theo cái thông thường của mình là mình gặp là mình thấy. Bây giờ mình không có háy quýt gì nữa, mình cũng nhìn người ta bình thường là móc mắt bố thí rồi. Cho nên trong kinh, quý vị đọc kinh mà quý vị thấy là cái ông đó móc mắt ông cho người ta đó, không phải là ông móc con mắt này ông đưa, ông nói here you can have my eyes. Không, móc mắt đây là hãy móc ra bố thí đi cái sự ghét người mà nhìn người bằng cái cặp mắt không dễ thương, bố thí cái đó. Rồi mình bố thí cái tâm giận dữ, bố thí hết. Chứ cái chữ bố thí nó sâu sắc vậy đó. Bố thí tài là ngoại tài, tức là tiền của thôi. Còn nội tài là bố thí về nội tạng của mình, và đồng thời cũng về những cái gì mà người ta làm lỗi với mình á, mình bố thí cho người ta đi, cho người ta nhẹ nhàng. Pháp Hòa ví dụ á, làm con mà có bao giờ mà từ nhỏ tới lớn mà mình chưa bao giờ mình làm cha mẹ buồn không? Chưa có. Ít nhất cũng 5 lần. Ít nhất, chứ Pháp Hòa chưa nói là có nhiều người làm cho cha mẹ buồn thường xuyên nữa, chưa nói. Nhưng mà không bao giờ cha mẹ, hiếm có cha mẹ nào hận mình lắm. Giận thì có nói vậy thôi, nhưng mà không có hận thù. Tại vì cha mẹ luôn luôn bố thí cái tình thương đó cho mình. Có nhiều bậc cha mẹ tội, thấy con mình nó bất hiếu quá thì nói con chỉ sợ mai mốt nó lãnh cái nghiệp, cho nên giờ con buồn là buồn nhiêu đó thôi. chứ con không có buồn giận gì, mà con chỉ sợ nó sống vậy hoài mai mốt nó tạo cái nghiệp cho nó. Cho nên bố thí có nhiều cách như vậy. Rồi bây giờ không có tiền của nè, mình khuyên nhắc người ta, khuyên lơn nhắc nhở người ta. Rồi bây giờ lỡ tôi không có tiền của tôi cho, mà tôi cũng không làm gì được hết á, giờ làm sao tôi có phước đây? Tùy hỷ, tùy hỷ theo cái việc làm ta. Tôi thấy tôi không đi chùa công quả được, mà tôi cũng cúng dường được, mà cái anh cái chị đó cúng được, thôi tôi mừng. Không có ganh. Mình đã nghèo tiền của rồi mà nghèo luôn tình thương nữa thì mình nghèo thiệt á. Còn nếu mình nghèo tiền của mà mình giàu cái tâm á, thì cái đó chưa phải là nghèo. Đời trước không có bố thí làm lành, cho nên đời này thiếu phước không có của. Rồi ganh tức với người ta nữa, cho nên đời sau tâm hồn mình càng khô héo hơn. Cho nên cái tâm hồn là cái tâm của mình là cái không cần tiền bạc, mình có thể tạo được. Cho nên tùy hỷ, bố thí không sợ hãi. Người ta đang có những cái niềm lo nỗi sợ, mình khuyên an ủi người ta để cho đừng có bớt cái lo rầu. Có nhiều người sợ chết, có nhiều người ta sợ chết mà mình vô mình nói: bác có muốn nói gì không, tiền bạc để đâu? Cái bữa đó mà vô thăm một cái bà không có được vui. Nó nói: sao bữa nay bà không vui? Thầy coi cái cô đó cổ vô thăm tôi á, mà cổ hỏi tôi chứ tiền để đâu, rồi nữa tôi chết tôi muốn làm sao. Nhiều khi người ta chưa có ready, người ta chưa có sẵn sàng cái chuyện đó. Cho nên mình phải rà có từ từ. Cho nên Pháp Hòa đi thăm bệnh ít khi nào Hòa nói mấy cái chuyện negative lắm. Mình nói: bác yên tâm đi, bác ở đây bác dưỡng bệnh đi, y tá bác sĩ đây giỏi lắm, người ta chăm sóc mình tận tình lắm, bác đừng lo gì hết á. Thật sự ra khi mà người ta không lo gì hết á là tâm ta an. Mà tâm ta an mà lỡ người ta có đi ngày hôm sau đi nữa cũng không sao, tại ta đi trong cái an. Còn mình nói: bác sắp chết rồi bác biết không? Thì ta lo lắng, ta sợ hãi, thì lỡ ta đứt hơi ta đi luôn là tại vì mình nói đó. Tại đáng lý là 3 ngày mới chết mà nhờ mình nó bác sắp chết thì ta đi sớm hơn. Cho nên nhiều khi mình phải, cái đó không phải là mình giả dối, nhưng mà mình phải biết tùy người để mình khai hóa. Đức Phật rất là hay. Có một lần á, có một cái đứa nhỏ đó nó đánh một đứa khác, thì đứa khác tới mét Phật. Phật không có kêu đứa nhỏ kêu lại, Phật nói: con đánh người ta như vậy là con thế này thế kia. Phật không nói. Phật gọi đứa nhỏ tới, Phật nói: sao con, thí dụ như con đang ngồi đây mà người ta đánh con chịu không? Con không có chịu, con không có thích người ta làm vậy. Phật mới nói: đúng rồi, cái gì con không thích con đừng có làm cho người khác. Quý vị thấy Phật giáo quá nhẹ nhàng không? Nhưng mà thường thường mình là mình kêu cái đứa nào mà đánh là mình nói nó: mày như thế này, mày như thế kia, mình áp đảo nó. Nhưng mà Đức Phật thì không. Đức Phật nói là: cái gì con không thích con đừng có làm cho người khác. Cho nên mình học kinh Phật ấy, là để khai mở cái tuệ giác cho mình ứng xử mình sống. Vậy thì học Phật để làm gì? Nghe Pháp để làm gì? Tức là để cho chúng ta biết cách mà chúng ta ứng dụng chúng ta sống. Vì khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Thật sự ra biết cũng chết luôn, nhưng mà biết chết. Có những người người ta chết mà người ta chết trong cái nhẹ nhàng, trong cái an tịnh. Chết mà người ta nói: trời ơi, tôi tiếc cho anh, tôi tiếc cho anh. Cầm nó nói: đáng đời, đi sớm khỏe. Tức là mình sống như thế nào, ta sống làm sao đây, ngay giữa thế gian này, cho đẹp đời, đẹp đạo, chứ hương lòng ngất ngay. Khi sanh ra ta khóc, người xung quanh ta cười. Vậy ta sống làm sao đây, khi ta ra đi, ta cười mà người khóc. Lúc mình sanh ra đời mình khóc, người xung quanh mình cười là vì biết mình là một đứa nhỏ khỏe mạnh. Khi ta sanh ra đời ta khóc mà người xung quanh cười, Và ta sống như thế nào để mai mốt mình có ra đi, mình cười mà người ta khóc, khóc tiễn đưa mình. Còn mình cười là vì, không phải mình nói khỏe quá giờ tôi được chết. Mình cười là vì tôi đã sống trọn những cái gì tôi cần phải sống. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đi một cái chùa, chùa đó người ta tu tiên. Tu tiên là người ta uống nước, người ta ăn bông rồi giờ sống vậy thôi. Tu tiên mà. Thì Pháp Hòa đọc được 4 câu thơ ở treo ở cái chuông trong cái chùa đó. Mà lúc đó Pháp Hòa khoảng 8 tuổi, 8-9 tuổi. Mà cái 4 câu thơ đó nó nằm ở trong lòng mình tới bây giờ, mà càng lớn mình càng nghiệm cái câu đó. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Ngồi yên niệm Phật Di Đà là tự độ, hay là đi độ người ta xa gần là độ tha? Tinh thần của đạo Phật, mình tự lo cho mình là tự độ, lân mẫn cho người là độ tha. Giống như mình đi phi trường, mình vô máy bay rồi thì cái cô nhân viên trong đó cô nói, nếu mà phi trường, nếu mà lỡ máy bay có cố sự cố thì cái oxy này nó rớt xuống, quý vị nhớ là quý vị phải mang cho quý vị trước, rồi sau đó mình mới mang cho người một bên, đúng không? Tự độ, độ tha. Cho nên mình học Phật để mình biết như vậy, mình ứng xử, mình sống. Học Phật không có vô ích. Trong kinh đó, Đức Phật có dạy rằng á, người nào thường xuyên nghe Pháp được 5 cái điều lợi. Mà Pháp Hòa ví dụ 1-2 điều cho quý vị thấy. Những gì chưa biết, nhờ mình học mình sẽ biết. Lợi thứ nhất, rõ ràng. Nó mở mang cho mình. Cho nên Pháp Hòa hay dạy mấy chú ở chùa, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. The more you learn, the more you feel that you're still silly. You need to learn more. The more you practice, the more you feel you're still very poor. You're poor in your practice. That's why you learn more and practice more. Mình có cao cỡ nào thì vẫn có người cao hơn. Cho nên mình muốn làm bệ hạ thì phải sống cho khéo, chứ không thôi ta hạ bệ. Có nhiều khi mình sống làm sao mà ta nói sao biết không? Ôi sao, thấy thì tội mà thôi kệ. Thấy thì tội mà thôi kệ. Ta thấy tay mình thôi kệ là mình mệt rồi. Cho nên đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Mà Đức Phật xác định rằng người nào mà có những cái này như vậy đó, hạnh phúc trong đời này và hạnh phúc trong đời sau. Vì người này không có gieo cái nhân xấu, và không có gieo cái nhân xấu thì cái quả nó đâu có xấu. Và hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng, bài kinh này là Đức Phật dạy cho một người nữ cư sĩ. Nhưng mà thật sự ra nói là dạy nữ cư sĩ là bởi vì cái đối tượng trong lúc Phật nói thì Phật nói vậy. Nhưng mà nói cho đúng là đây là cái hạnh tu cho tất cả chúng ta. Bây giờ đó, ai mà còn sợ quy y thọ giới thì nhớ là không có sợ. Thọ giới để mình tu chứ có phải mình khoe khoang gì đâu mà mình ấy. Bây giờ mình muốn thăng tiến trên con đường đạo thì mình phải có thọ giới. Vì mình biết cái giới nào mình cần tu. Mà nói thật sự ra trong 5 giới nè: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt gây đau khổ cho người khác bằng những lời nói bất chánh của mình, không rượu chè cờ bạc. Thí dụ lỡ 5 mà mình chưa giữ được 2, mà 3 giới kia mình ok rồi, thì 3 giới này có thọ cũng có sao đâu, vì mình đâu có bị nữa đâu. Bây giờ thọ là mình chỉ giữ cái gì? Giữ cái mình còn đang gặp khó khăn với nó đó, mình cố gắng. Nhưng mà không có phát nguyện mình không có làm. Cho nên tu phải phát nguyện. Nên thôi tôi không dám hứa, không dám nguyện gì đâu, tới đâu tới, bảo đảm bao giờ tới đâu đó. Tại có đi đâu tới. Hỏi sao không đi, nó tôi có hứa gì đâu tôi lo. Nhưng đi không bao giờ tới. Cho nên tu là phải lập tâm, phải phát nguyện. Tâm không phát, nguyện không lập. Nguyện không lập thì đạo khó thành. Cho nên đầu tiên là phải phát tâm, mà danh từ nhà Phật thường dùng là phát tâm lập nguyện. Thấy người ta khổ, phát cái tâm thương, lập cái nguyện là cứu tế. Cho quý vị thấy Quan Âm không? Biết mình hay than, mình bệnh SARS. SARS là bệnh than, than dữ lắm. Dư tiền trong nhà băng mà gặp cũng than. Thì mình Đức Quan Âm biết mình hay kêu cứu, cho nên Ngài nguyện sao? Nguyện lắng nghe. Cho nên gọi Ngài là Quán Thế Âm. Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh. Bây giờ mình gọi tắt là Quán Âm là tại vì thời nhà Đường có ông vua tên là Lý Thế Dân, mà người Trung Quốc thì người ta đặt kỵ những cái chữ phạm quý của các bậc vua chúa. Vì Quán Thế Âm thì có chữ thế, mới có chữ thế thì nó ảnh hưởng tới vua Lý Thế Dân. Cho nên cái thời vua Lý Thế Dân là phải bỏ chữ thế, chỉ gọi là Quán Âm thôi. Cho nên từ đó nó thành một cái thói quen mà chúng ta hay gọi tắt là Quán Âm. Chỉ đúng hiệu của Ngài là Quán Thế Âm. Cũng giống như ai họ Hoàng vậy đó. Thật ra Hoàng với Huỳnh là một họ, nhưng mà ngoài Bắc á, thì người ta gọi Hoàng. Nhưng mà khi đi vô tới Huế, tới Nam thì thời đó có vua có chữ Hoàng, cho nên đổi chữ Hoàng thành chữ Huỳnh. Cho nên nói, anh hỏi gì, nó tôi họ Hoàng. Họ Hoàng cũng là họ Huỳnh, Huỳnh Hoàng giống nhau. Nhưng mà tại tùy cái thời điểm, tùy cái quốc độ mà chúng ta gọi chữ nó trải đi, bởi vì theo cái phong tục thời đó thì mình không có gọi trùng để sợ phạm quý. Thí dụ vậy. Cũng giống như sư trưởng đó. Tại hôm nay dỗ thì mình phải nói rõ đạo hiệu của sư trưởng để cho mình biết là sư trưởng gì. Chứ ở Việt Nam khi mà nói chuyện đó là chúng ta cung kính bằng cách là sư trưởng Huê Lâm. Huê Lâm là tên chùa, cho nên chúng ta gọi là sư trưởng Huê Lâm. Hay là bây giờ xin lỗi đại chúng, giống như Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở Việt Nam đó, khi quý thầy nói chuyện đó, quý thầy không có gọi ngay cái đạo hiệu của Ngài, mà chúng ta thường cung kính bằng cách là Hòa Thượng Trúc Lâm. Ở trong nhà đạo á, khi chúng ta muốn nói về một vị hòa thượng, một vị trưởng thượng nào thì thường không có dám gọi ngay cái đạo hiệu, mà chúng ta lấy tên chùa chúng ta gọi. Ví dụ như ni sư ở đây trụ trì chùa Phổ Hiền, nhiều khi nói chuyện thì mình hay gọi là ni sư Phổ Hiền, chùa Phổ Hiền. Thí dụ vậy đó. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, và theo lời hướng dẫn của ni sư thì muốn Pháp Hòa ra để thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị một bài nói chuyện. Thì Pháp Hòa nhớ là trong kinh có cái bài kinh Đức Phật dạy cho các vị nữ cư sĩ về cái thành công của một người nữ. Ở đời, ở mặt đời thì có khả năng làm việc, có khả năng khéo léo về nhiếp hóa người, có khả năng làm cho chồng, mọi người xung quanh được vui vẻ, và đồng thời biết giữ gìn tài sản. Phật không? Phật tâm lý biết mình có cái bệnh shopping, là Phật cũng nhắc nhở mình giữ gìn chút. Rồi bây giờ người nào sâu hơn thì Phật dạy là đầy đủ lòng tin, bố thí, giới đức và trí tuệ. Ở đây có một vài câu hỏi mà không biết mình có giờ để mình giải quyết những câu hỏi này không? Một câu thôi được không? Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Một, con muốn học tất cả những bài kệ ngắn mà thỉnh thoảng thầy đọc trong lúc giảng pháp, như đắp y, rửa bát, rửa chén, quét nhà, lái xe, cắt tóc, cắt hoa vân vân. Vậy con phải học ở sách nào? Quý vị nào muốn học những bài kệ này á, thì nếu mà bằng tiếng Hán á, thì quý vị đi tìm cái quyển gọi là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Còn quý vị muốn học tiếng Việt á, thì quý vị tìm cái quyển gọi là Từng Bước Nở Hoa Sen. Nếu mà mình học tiếng Việt, ví dụ như tiếng Hán á, khi mình ngủ dậy á, có cái bài kệ đọc khi mình ngủ dậy bằng tiếng âm Hán: Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có trí biết tất cả, đói khắp mười phương. Bây giờ có bài kệ tiếng Việt rất hay cho mình: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thì mình, người Việt, mình đọc tiếng Việt mình thấy gần gũi hơn thì mình học tiếng Việt. Ví dụ như mà bây giờ mình nghe tiếng chuông á, nghe chuông ta thỉnh lên bon, thì thay vì mình nói chuyện, mình dừng lại mình đọc một bài kệ: lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Rồi khi mình lấy cái nhang, mình sắp 3 cây, 4 cây gì lại, mình lấy cái lửa mình bật lên, mình mồi nhang mà mình chuẩn bị mình thắp nhang cho Phật á, không có nói chuyện. Tại vì khi mình nói chuyện thì cái hơi miệng mình nó sẽ đi vào cái hương thì không đủ tinh khiết, cho nên mình không nói chuyện trong khi mình thắp hương, mà mình trong tâm mình quán tưởng bài kệ: dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Trong khi mặc áo tràng không có nói chuyện: chị khỏe không, xà bông nó sale chị có mua chưa, đường nó sale chị mua chưa, mà tay thì gài rồi chật nút qua gạm được gài dùng cái coi. Mà trong khi chuông trong này ta thỉnh ta tụng kinh rồi mà mình cứ sùm mình nói vậy. Thay vì như vậy đó, đứng yên một góc mặc áo tràng và đọc kệ: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Như vậy thì mình làm việc đều có kẻ. Cắm hoa này, xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Dạ, là bất tuổi 70 mà đi xuất gia có phải là một gánh nặng cho chùa không? Cái này muốn biết thì phải bỏ lên cái cân biết chứ con. Nếu ở tại gia mà xin thọ thêm một phần giới luật của người xuất gia có được không? Ở tại gia thì ở tại gia, đã nói xuất gia thì xuất gia cái nghĩa căn bản là phải ra khỏi cái nhà. Xuất gia thì có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là phải ra khỏi cái gia đình mà thường nhật mình sống. Cái nghĩa sâu hơn là ra khỏi cái nhà phiền não, cho nên là xuất phiền não gia. Mình muốn xuất gia mà vẫn ở nhà là cái nghĩa đầu tiên mình làm chưa rồi, thì sao mình nhận được những cái giới khác. Cho nên cái nào nó ra cái đó chứ không thôi nó lộn xộn. Rồi mình bắt mấy thầy tu là phải tu cho đàng hoàng, mà tới phiên mình là mình lẫn lộn vậy, không được. Hãy xuất gia thì là ra xuất gia ở chùa. Còn trường hợp mình lớn tuổi quá, mình già mà giờ mình có con cháu gì đó, mình lui về mình ở để con cháu chăm sóc thì trường hợp nó khác. Nhưng mà trường hợp mà mình đã còn khỏe muốn xuất gia thì phải vô chùa. Nếu như hiện đời Phật tử có tu những khóa tu gieo duyên thì kiếp sau nếu không được vãng sanh mà tái sinh thì có được phước báo làm người và trở thành tu sĩ không? Đã nói là gieo duyên. Gieo tức là mình gieo cái mầm mống, cái duyên của cái sự tu hành xuất gia thì chắc sẽ được. Nhưng mà mình phải nhớ là khi mình đi dự những khóa tu như vậy đó, thì cái tâm của mình phải thật sự hàng ngày phải gieo với cái chủng tử của người xuất gia. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình không ở chùa, mình vô chùa mình tu xuất gia gieo duyên. Mà cái xuất gia gieo duyên là mình đã gieo cái duyên của người tu mà, thì đầu tiên là mình đắc y. Mà có nhiều người nói trời ơi cái này luộm thuộm quá, thôi tu không đắc đâu. Thì làm sao mình làm người tu nổi cái chuyện đắc y thôi mà mình còn chưa khắc phục, thì làm người tu nó còn khó hơn nữa, làm sao mình làm nổi. Cho nên đã là gieo duyên thì những cái gì nó liên hệ với người tu mình phải gieo hết. Bên cạnh đó, xuất gia nó có 4 cách. Thân mình ở tại gia nhưng mà tâm mình xuất gia. Hai là mình á, tâm có nhiều khi tâm mình xuất gia mà thân mình chưa xuất gia. Tức là giống như bây giờ cư sĩ quý vị, nhưng mà mình ráng mình học những cái gì người xuất gia cần học. Ví dụ như những bài kệ hồi nãy Pháp Hòa nói, người xuất gia là phải thuộc một số những bài kệ hồi nãy. Bây giờ mình nguyện, nó có cái bài sám mà chúng ta thường tụng: kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa. Đó là bài tiếng Việt, nó dịch từ một cái bản tiếng Hán. Trưởng gặp đồng chân xuất gia, đồng chân nhập đạo, lục căn tam nghiệp thuần hòa, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Thì ở đây còn vài câu hỏi nữa, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Thì Pháp Hòa xin hẹn lại quý vị một dịp khác. Và trước khi dứt lời thì xin cầu chúc cho đại chúng thân tâm an lạc, sở nguyện được viên thành, nhất là trên đường tu. Mỗi ngày chúng ta mỗi tinh tấn, mỗi tinh tấn, cũng giống như là mình tụng kinh mình dùng cái mỏ. Tại sao khi tụng kinh mình lấy cái mỏ mình thỉnh để mình tụng? Tượng trưng cho sự tiến bộ, tiến lên mỗi ngày và điều đặn như vậy. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thì có một Phật chị Phật tử đưa quyển kinh lên hỏi rằng cái quyển kinh này không được tụng ở nhà là tại vì có rất nhiều những cái bài thỉnh chư thiên. Thì người ta nói rằng kinh này không được tụng ở nhà, chỉ được tụng ở chùa. Thì xin thưa là không đúng. Bởi vì cái trên quyển kinh đã nói rất rõ là kinh nhật tụng. Thế nào gọi là nhật tụng? Nhật nghĩa là mỗi ngày, tụng là tụng niệm, nhật tụng nghĩa là kinh tụng hàng ngày. Điều thứ hai, trên quyển kinh lại ghi rõ một câu: kinh nhật tụng của cư sĩ. Mà dù không có chữ cư sĩ thì kinh này vẫn được dùng. Còn cái việc mình thỉnh chư thiên, đó là mình bày tỏ cái lòng của mình đối với chư thiên khi mình trì kinh. Dù không đọc bài thỉnh chư thiên, nhưng một khi mình tụng kinh là chư thiên đã có mặt. Dù quý vị không đọc bài này, những vị nào ở nhà không có đọc những cái bài thỉnh chư thiên gì cũng biết, nhưng mà cũng không bao giờ là không có chư thiên khi mà mình trì kinh. Bởi vì đó là lời phát nguyện của chư thiên. Nơi nào có trì kinh thì chư thiên sẽ ngự ở nơi đó để nghe kinh và hộ trì. Quý vị hiểu không? Cho nên đừng có lo. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này là có thật, là một chị Phật tử ở Florida. Lúc cái thời gian chị ở nhà đó, mỗi sáng chị nghe pháp đó, là chị nói như thế này: con xin thỉnh chư thiên cùng với con nghe pháp. Sáng nào mà đến giờ đó mà chị quên mở băng giảng á, là có tiếng gõ cửa nhắc chị đến giờ. Mà ngày nào cũng như ngày nấy. Sau này có một ngôi chùa ở đó đã mở rồi, mở chùa. Chị mà ở trong nhà chị nói: hôm nay ở đây vùng này đã có chùa, con xin thỉnh chư thiên về chùa. Từ đó về sau chị không còn nghe tiếng gì gõ cửa nữa. Vậy không phải là ma nha, mà chư thiên, mình thỉnh chư thiên về nghe pháp thì mỗi ngày chư thiên nhắc mình nghe pháp. Hiểu ý không? Mà bây giờ quý vị không tụng chư thiên vẫn có mặt. Bởi vì đó là lời phát nguyện của chư thiên. Nơi nào có giảng kinh thuyết pháp tụng niệm là chư thiên có mặt. Cho nên đừng có lo. Mà rõ ràng trên kinh còn ghi cho mình yên tâm nữa là của cư sĩ, thì có gì đâu lo. No worry.
Thầy cho con hỏi là mình đọc kinh ở nhà đọc sao, đọc buổi tối có được không thầy, hay là bắt buộc phải
muốn đọc giờ nào đọc? Phật không có ngủ đâu, đừng lo. Có nhiều Phật tử nó thắp nhang cho Phật không được thắp buổi tối. Hỏi sao vậy? Tối cửa trời đóng rồi, thắp nhang lên trển ai mở cửa cho vô? Dạ thôi thì xin cảm ơn đại chúng và đại chúng chấp tay hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật.